Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, cũng có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Hẹn thì chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Khi chúng ta nói đến di trú thì chúng ta nói đến một cái việc mà nó liên quan đến tất cả những việc chúng ta làm khi chúng ta chưa trở thành công dân Hoa Kỳ. Lẽ dĩ nhiên khi chúng ta đã vượt qua tất cả mọi đòi hỏi bởi công dân Hoa Kỳ thủ tục, thì chúng ta đã chứng minh được chúng ta là một người hội đủ mọi điều kiện đó và được trở thành công dân Hoa Kỳ. Thế là từ đó khi chúng ta là công dân Hoa Kỳ rồi, thì chúng ta cho dù có vi phạm hình sự, chúng ta cũng không nghĩ đến cái việc này nữa. Nói như vậy không hẳn là một khi là công dân Hoa Kỳ rồi chúng ta đã không có vấn đề gì khác hết, tùy vào cái công dân Hoa Kỳ mà chúng ta đã đạt được nó như thế nào. Dưới luật di trú, dưới những sự giải quyết bởi tòa di trú, văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ, thì một tội ác liên quan đến tinh thần đạo đức là một tội liên quan đến gian lận hoặc một tội liên quan đến hành vi nghiêm trọng hoặc đồi trụy. Như vậy có nghĩa là nó xúc phạm các giá trị đạo đức cơ bản nhất của xã hội. Đây là cái vấn đề mà nhiều người không để ý đến khi mà họ làm những cái hành động. Cho dù những cái hành động đó là những cái hành động họ không cố ý hay cố ý, hay họ không nghĩ đến hay nghĩ đến, thì tôi nói như vậy có nghĩa là quý vị biết những cái việc liên quan đến bạo hành trong gia đình là một những cái việc rất là được chú ý bởi tòa, tòa tiểu bang, tòa liên bang. Nhiều khi chúng ta mất đi cái sự bình tĩnh, thế là cái việc bạo hành nó xảy ra, nhất là trong những ngày tháng vừa rồi và những ngày tháng sắp tới. Chúng ta phải biết rằng là nếu chúng ta mất đi cái sự bình tĩnh đó và nếu chúng ta chưa là một công dân Hoa Kỳ thì cái vấn đề hình sự đó nó sẽ là một cái sự trắc trở cho cái việc chúng ta muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Và đối với cái việc phân tích làm thế nào để biết là cái hành động hình sự mà một người đã bị kết án nó có là một cái việc liên quan đến cái tinh thần đạo đức hay không, thì trước hết chúng ta phải xác định là cái bản án này nó có bao nhiêu bước để chúng ta phải xác định đó là một cái bản án theo một điều luật hình sự là một cái lỗi phạm bị liên quan đến những cái vấn đề đạo đức. Đối với di trú và công dân Hoa Kỳ, đối với những việc liên quan đến chúng ta làm với Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, chúng ta sẽ phải biết làm thế nào để mà giải quyết cái vấn đề của mình. Một khi chúng ta bước vào tòa di trú để mà phải chống trả lại cái đòi hỏi, cái cáo trạng là họ sẽ trục xuất mình. Và nếu chúng ta không đi đến bước đường đó thì chúng ta lại phải giải quyết cái việc này ở cái mức khi chúng ta nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Bất cứ những ai bước vào Hoa Kỳ này, chúng ta đều được phép nhập cư, cho dù đó là nhập cư không ở lại hoặc là nhập cư ở lại vĩnh viễn. Những người nhập cư không ở lại tức là những người đi thăm viếng. Hả? Quý vị có những cái visa, những cái visa gọi là B1, B2 đó. Hả? Thì quý vị vào Hoa Kỳ này, quý vị được hải quan ở phi trường cho quý vị được phép ở lại 3 tháng, 6 tháng, 1 tuần, 3 tuần, tùy vào từng trường hợp một. Rồi quý vị có thể ở lại Hoa Kỳ này vĩnh viễn khi quý vị vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng có thẻ xanh. Khi mà chúng ta vào Hoa Kỳ này là một người ở lại vĩnh viễn, tức là chúng ta có thẻ xanh. Chúng ta có thẻ xanh dưới nhiều dạng lắm. Thứ nhất là chúng ta có thể có thẻ xanh khi mà chúng ta được bảo lãnh bởi người thân, người phối ngẫu, bố mẹ, anh chị em. Chúng ta có thể có thẻ xanh nếu chúng ta vào Hoa Kỳ dưới cái dạng là chúng ta đầu tư trên đất Mỹ, chúng ta mua cái cổ phần hoặc là chúng ta lập một cái thương mại công ty. Có những người có thẻ xanh sau khi bước vào Hoa Kỳ này là một người có được cái visa đi làm dưới cái dạng là H1B hoặc là H2 hoặc là Employment Category 3, tùy theo từng trường hợp của mỗi một người chúng ta có cái thẻ xanh đó. Và khi vào Hoa Kỳ này thì cái thẻ xanh đó có thể là một cái thẻ xanh 10 năm hoặc là có thể là một thẻ xanh tạm thời 2 năm có điều kiện. Và chúng ta phải tuân theo tất cả những đòi hỏi bởi luật di trú và công dân Hoa Kỳ cho đến khi chúng ta đổi đủ điều kiện để trở thành một người công dân của nước hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nếu chúng ta trong thời gian sống ở đây và nếu chúng ta vi phạm hình sự thì chúng ta biết rằng là cái sự vi phạm đó nó sẽ là một cái sự ngăn chặn cho chúng ta có thể tiến tới trở thành công dân Hoa Kỳ. Chúng ta phải biết làm thế nào để mà giải quyết cái việc này trước khi nó đi đến cái bước đường đó. Để mà giải quyết cái việc này thì chúng ta phải bắt đầu từ ngay cái lúc mà chúng ta rơi vào những tình trạng hình sự. Quý vị phải nói chuyện không chỉ là người luật sư hình sự, vì có những người luật sư hình sự họ không biết gì về điều luật của di trú cả. Có những người luật sư di trú họ cũng không biết tất cả những cách làm việc ở trong những hồ sơ hình sự. Họ có thể đọc những cái điều khoản về luật hình sự mà quý vị đã bị kết tội. Ví dụ như nếu tôi nói rằng là quý vị bị kết tội dưới cái điều khoản 11350, đó là cái hình ảnh và cái bản án mà quý vị có khi quý vị đưa cho một người luật sư di trú họ xem, thì người luật sư di trú họ sẽ nhìn vào cái bản án có cái điều khoản 11350 điều khoản về sức khỏe và an toàn, và họ sẽ biết rằng là đây là một người có thuốc cấm, nhưng mà cái thuốc cấm cái người này có là những cái loại thuốc nào. Đây không phải là một người bán thuốc cấm, hai cái nó khác nhau. Giống như trong những cái vấn đề liên quan đến vấn đề tình dục, cái người hành động nó khác với cái người làm cho cái người kia hành động. cái người bán mãi dâm nó khác và cái người đưa cái người này đem đi làm việc mãi dâm nó khác. Phân tích một cái hồ sơ liên quan đến những hình sự nó phức tạp, nó có thể đi từ vấn đề này đến vấn đề khác và nó có thể cho chúng ta biết được rằng là nếu chúng ta có một phương cách giải quyết cái việc hình sự mà nó liên quan đến di trú thì chúng ta có thể được cứu vớt bởi những cái vấn đề mà nó đã xảy ra trong cái hồ sơ của mình. Vì vậy, khi chúng ta rơi vào cái tình trạng mà có vấn đề hình sự, chúng ta phải tham khảo với luật sư về vấn đề hình sự, về vấn đề di trú. Đó là nếu chúng ta là một thường trú dân hay cả những người ở Hoa Kỳ này dưới cái dạng tạm thời, tức là vào Hoa Kỳ này để mà đi học hoặc vào Hoa Kỳ này để mà đi chơi, nhưng mà trong cái thời gian mà chúng ta đang ở đây đó, nhiều khi có những việc nó xảy ra chúng ta không bao giờ nghĩ đến. Chúng ta đi vui chơi với bạn bè rồi chúng ta uống rượu, xong chúng ta lái xe rồi bây giờ chúng ta bị ngừng lại, bị bắt vào trong tù vì chúng ta đã vi phạm luật ở Hoa Kỳ này. Trong khi đó chúng ta chỉ là một người đi thăm viếng hoặc chúng ta chỉ là một cái người đang ở đây tạm thời dưới cái dạng là một thường trú, dưới cái dạng là một học sinh. Vì những cái việc này nó xảy ra nó sẽ liên quan đến tương lai của mình nếu mình có thể ở lại Hoa Kỳ này dưới những cái dạng di trú khác. Thì chúng ta phải rất là cẩn thận để mà giải quyết cái vấn đề hình sự để nó không có làm cho cái việc về sau này chúng ta không đạt được nếu chúng ta cần phải ở lại Hoa Kỳ này. Có rất là nhiều người khi vào đến tòa di trú lại không khái niệm được rằng là cái việc này nó rất là quan trọng. Vì nếu không đạt được cái sự xin bãi cái việc trục xuất thì chúng ta sẽ bị lệnh trục xuất. Và rồi chúng ta phải đối diện với cái sự đồng ý giữa Mỹ Việt đã xảy ra và họ cho cái ngày ấn định là 12 tháng 7 1995. Tức là những người nào tới sau đó thì có thể sẽ được đưa về trở lại Việt Nam, hoặc là những người thay vì những người tới trước đó sẽ không phải bị trục xuất. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề thì chúng ta phải rất là cẩn thận. Và nhất là chúng ta có những vấn đề về hình sự nó liên quan đến hạnh kiểm đạo đức của một người. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Và số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Quý vị có thể gọi để làm hẹn và tham khảo với luật sư với nhiều thời gian hơn. Những vấn đề về trục xuất, những vấn đề về luật gia đình, những vấn đề về bảo lãnh, những vấn đề về trở thành công dân Hoa Kỳ. Luật gia đình thì chúng ta nói đến vấn đề ly dị, những vấn đề về luật hợp đồng, mua bán thương mại, ký những cái ly, những vấn đề về luật tài sản. Chúng tôi vẫn nói là chúng ta cần phải nghĩ đến là một cái living trust. Tôi rất mừng là từ cái ngày tôi nói chuyện về vấn đề này thì quý vị có khá nhiều khái niệm hơn rồi. Quý vị biết nhiều hơn rồi về những vấn đề liên quan đến bảo vệ tài sản của mình, của gia đình. Để mà khi chúng ta cần đến cái việc bảo vệ này, chúng ta sẽ có những giấy tờ cần thiết đã được đặt sẵn. Và khi làm những cái vấn đề này về vấn đề bảo vệ, thưa quý vị, đừng cắt xén tất cả những cái việc mà chúng ta làm đó. Có những cái việc mà tôi thấy chúng ta hay cắt xén góc này, góc kia đầu nọ, rồi cái bức hình đó nó không có trở thành một cái bức hình được nữa rồi. Vì vậy chúng ta cần phải làm cho nó đầy đủ những việc cần thiết để rồi chúng ta có thể bảo vệ được cái tài sản của mình. Một cái điều khoản mà chúng tôi làm, điều khoản luật mà chúng tôi làm nhiều đó là cái vấn đề tai nạn xe cộ. Tôi vẫn nói rằng là tai nạn xe cộ nó rơi dưới cái bộ luật tort. Bộ luật tort là bộ luật nói về vấn đề tiền thương tích tai nạn. thì ví dụ như quý vị bị rơi vào tai nạn xe cộ ở ngoài xa lộ, ở ngoài đường chúng ta đi, thì quý vị cần phải bình tĩnh, phải làm những cái việc cần thiết để mà có thể được bồi hoàn lại những cái sự thiệt hại mà quý vị đã phải chịu đựng cho cái vấn đề tai nạn xe cộ này, nếu mình không là cái người gây ra cái tai nạn này. Còn nếu mà mình là cái người đã gây ra tai nạn thì mình phải nhớ rằng là mình phải có bảo hiểm về vấn đề tai nạn, về vấn đề xe cộ, chứ về vấn đề xe ở trên đường lái xe đó là một cái điều khoản mà luật đòi hỏi là khi lái xe chúng ta phải có bảo hiểm. Quý vị đừng có quên, rất là nhiều người không có để ý đến vấn đề này. Rồi khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến tai nạn thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Quý vị đã bị thương tích rồi thì quý vị phải làm thế nào để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Tham khảo với luật sư và nhờ luật sư giúp đỡ cho mình giải quyết những cái vấn đề này. Vì khi chúng ta không biết làm thế nào để bảo vệ cái quyền lợi của mình thì cái sự lạm dụng về vấn đề mà gọi là giải quyết hồ sơ đó nó hầu như sẽ xảy ra. Và khi nó xảy ra mà chúng ta không biết chúng ta đang làm gì thì nó sẽ là một cái sự bất lợi cho mình. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề bảo hiểm xe, tai nạn xe, bên nào phải, bên nào trái, quý vị đừng có tranh chấp ở ngay hiện trường. Quý vị để cho hãng bảo hiểm và luật sư của quý vị nói chuyện và giải quyết việc này với nhau. Khi mà chúng ta nói đến việc tai nạn thì chúng ta biết rằng là không có một cái tai nạn nào nó giống như tai nạn nào cả. Mặc dù rằng là hai cái xe này và hai cái tai nạn này nó đều rơi vào cái tình trạng là bị cái xe đằng sau đụng tới, nhưng mà không hẳn như thế là hai cái cuộc tai nạn đó nó giống nhau. Vì vậy chúng ta mới cần đến luật sư để luật sư họ tham khảo và họ phân tích và họ làm thế nào để lấy lại cái sự công bằng đó cho mình. Khi mình đã bị thiệt hại rồi về vấn đề tai nạn, mình phải mất thời gian, mất giấc ngủ, mất công ăn việc làm, và bây giờ chúng ta lại phải bị thêm thiệt hại nữa vì cái sự bất cẩn của người khác gây ra cho mình. Và vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề mà quý vị cần tham khảo thì xin gọi ở văn phòng 408-947-7717, 408-947-7717. Khi chúng ta đi đến cái chỗ bị đưa ra tòa để mà đi qua cái quá trình trục xuất thì chúng ta phải biết đây là cái thời điểm mà chúng ta cần phải tham khảo với những người luật sư biết làm về những cái vấn đề này. Vì khi chúng ta rơi vào cái bước đường này, nó là một cái bước đường rất khó khăn cho tất cả mọi người. Và khi chánh án ở trên tòa di trú, họ luôn luôn lúc nào cũng cho quý vị được cái cơ hội để quý vị tìm những người luật sư giúp đỡ cho quý vị. Và chúng ta phải biết rằng là với những cái điều luật đã được đưa ra, như hồi nãy tôi nói, cái việc mà chúng ta có thuốc cấm nó rất khác với cái việc mà chúng ta bán thuốc cấm. Người này có thể bị từ chối về cái việc đã bị kết tội hình sự. Nhưng mà cái hình sự của người này là cái hình sự gì? Anh ta bán hay là cô ta mua? Hay là cô ta là người đem chuyên chở dùng những cái thuốc cấm này? Vậy vậy cho nên chúng ta phải biết làm thế nào để mà biết được rằng là cái hồ sơ của mình có thể có cái cơ hội được giải quyết hay không. Và nhất là những người mà tới Hoa Kỳ này chỉ một thời gian ngắn rồi đã rơi vào những vấn đề hình sự, mặc dù là quý vị đã sống ở đây 20 năm, 30 năm đi chăng nữa, cái quyết định có thể là ở cái thời gian mà quý vị từ ngày bước vào Hoa Kỳ đến lúc quý vị bị cái vấn đề hình sự, bị kết án về vấn đề hình sự gì đó, 20 năm, 30 năm trước, chúng ta không có được những cái sự giúp đỡ về vấn đề tòa hình sự như bây giờ. Có những người bị những cái sự khuyên bảo hay là những cái sự giải quyết mà không theo như ý của mình muốn. Và ngày hôm nay mình phải chịu cái hậu quả của cái quyết định đó. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến di trú, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để luật sư có thể giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề về trục xuất, bảo lãnh gia đình và người thân, bảo lãnh người phối ngẫu, những vấn đề trở thành công dân Hoa Kỳ, những vấn đề được mở hồ sơ lại nếu mà quý vị đã không đi đúng với những gì mà tòa yêu cầu, và hoặc là cái hồ sơ của quý vị đã không còn có hiệu lực. Nhưng nếu có cơ hội có thể được mở lại thì chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị để làm những cái việc này. Khó khăn như thế nào thì nó tùy vào từng trường hợp, vào từng cái dữ kiện của mỗi hồ sơ. Và vì vậy cái sự tham khảo rất là quan trọng. Có nhiều người gọi điện thoại hỏi vài câu hỏi và muốn rằng là cái câu trả lời là được. Có khi những cái câu trả lời đó mà nếu được trả lời nó không đúng, vì nếu làm đúng với cái vị trí của một người luật sư thì cái sự tìm tòi tham khảo đó phải được xảy ra. Và nhiều khi cái sự tham khảo nó đi từ ngày này qua ngày khác cho đến khi cái việc đó mới có thể biết rõ rằng là chuyện này có thể làm được hay không, hay là cái phần trăm nó như thế nào. Và vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Thành thật cảm ơn tất cả sự thấu hiểu của tất cả mọi quý vị trên tất cả những đài radio của hệ thống truyền thông Việt Nam. Những vấn đề liên quan đến luật tiểu bang, quý vị tham khảo với luật sư nơi mình đang ở. Những vấn đề liên quan đến luật liên bang, tức là những vấn đề về di trú thôi, chúng tôi sẽ có những câu trả lời cho quý vị biết nếu quý vị được trường hợp quý vị như thế nào. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin kính chúc quý vị và một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Chúng ta vẫn còn đương đầu rất là nhiều với những vấn đề trong việc đại dịch COVID. Xin quý vị vẫn tiếp tục giữ những sự an toàn đã đưa ra và đã hướng dẫn cho quý vị. Tôi phải nói rằng là khi đi ở trên đường, tôi thấy người của Việt Nam chúng ta tuân theo những cái sự chỉ dẫn đó rất là tốt. Và tôi rất là mừng vì chúng ta phải làm tất cả những gì để bảo vệ cho chính mình, cho gia đình và người thân của mình, cho những người bè bạn của mình và những người đồng hương của mình ở trong những nơi mà chúng ta đang sống, để rồi chúng ta sẽ trở lại một ngày nào đó với một cái cuộc sống an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe nhé. Xin cảm ơn quý vị và trở lại với Khánh Trinh.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm hiểu Hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Trinh. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường đi đâu đấy, hay là đang trên con đường từ sở làm về, trên đường đi lẫn đường về bình an và một buổi cơm với gia đình thật ngon miệng, luôn được nhiều sức khỏe. Giờ nghe nhạc nha.
bao nhiêu năm rồi còn mãi xa đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rồi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân, rồi tan mùa hạ. Một ngày đầu thu, nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai. Đôi chân ta đi, sông còn ở lại. Còn tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Lại nhớ mưa xa, mưa bay trong ta, bay từng hạt nhỏ. Trăm năm vô biên, chưa từng hội ngộ. Chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiêu tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Ngày xưa từng lời tà dương là lời mộ địa, từng lời bề sâu nghe ra từ độ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi lên non cao, đi về biển rộng. Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng. Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì. Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì.